Còn làm cư sĩ, sư đã cùng siêu tâm đạo nhân vào cửa thiền sư Đại Huệ và được họ ký liên. Thì chúng ta thấy các thiền sư cũng như là thiền sư ni thì rất là đông đảo và nổi tiếng vào thời Tống. Bây giờ là thiền sư Đại Huệ đó cũng là một vị đại thiện tri thức của tăng ni thời đó, nên là như vừa rồi đó chúng ta học á, mình hơi nhầm chút rồi xin đính chánh với đại chúng. Sư Ni Diệu Tổng là cái tiểu sử của ngài dài và có nhiều cái hành trạng hay. Ngài là Diệu Tổng, cũng đời Tống, không phải là Diệu Tống. Rồi hôm nay chúng ta học ngài Huệ Chiếu, tên Huệ Chiếu thì hòa thượng Trúc Lâm ngài có đặt cho một cái thiền viện ni cũng tên Huệ Chiếu. Sư thường đến Kính Sơn, Kính Sơn tức là chỗ của thiền sư Đại Huệ quét tháp, nên có làm một bài kệ ở trong cái cuốn sách mà in ra đó thì nó có sai, cho nên xin đọc rồi chư ni thấy sai thì sửa giùm. Vừa rồi có ban văn hóa có dò lại thì mới thấy cái bản thiền sư ni này có rất nhiều điểm sai. Khi đối chiếu lại bản chữ Nho thì thấy quá nhiều điểm sai, cho nên những khúc trước mà chúng ta học đó là sai nhiều lắm. Vì vậy sau này có in ra đó thì chúng ta sẽ theo cái bản in sau này, còn cái bản này xem như là không đúng. Âm chữ Nho là Y Thấp Linh Sơn Lệ, chữ lệ chứ không chữ lộ. Lô Phần Thiếu Thất Hương, Vân Sơn Không Mãn Mục, Bất Kiến Pháp Trung Vương. Dịch là ước áo lệ linh sơn, tức là muốn nói là học được cái pháp của Phật á, mà thân tâm đều được tư nhuận. Xúc động lệ là rơi nước mắt, ước áo là mồ hôi suốt còn dầm về. Có những khi mà mình giống như mình sốt á, mà mình uống thuốc vô cái xuất hàng mồ hôi hết bệnh. Ở đây cũng nói vậy đó. Nhận được cái yếu chỉ thiền tông, ngộ được pháp Trung Vương tức là cái pháp của Đức Phật, thì trong toàn thân đều chấn động và đều được thơi thới nhẹ nhàng. Áo ước lệ linh sơn, lò thiêu hương thiêu thất là muốn thắp lên cái nén hương để tưởng nhớ. Chiếu thất là chư tổ, chiếu thất Quỳnh Mai đó là chỗ của tổ, mà nhờ cái công đức giáo hóa của quý ngài mà ngày hôm nay sư mới được như vậy. Nói sư là nói riêng chứ thật sự là luôn cả chúng ta. Rồi hai câu sau rất là hay, đầy mắt mây núi không. Bây giờ khắp trước mặt ra tất cả đều là thấy, nếu giờ nói về các pháp á thì nó sanh diệt vô thường như mây, như mây. Và ngay cả núi cũng vậy, núi tuy nó cao, nó cứng, nó to lớn, nhưng mà rồi nó cũng sanh trụ dị diệt hoặc là thành trụ hoại không. Và cái chữ không này đó là cái chữ tánh không đó thưa đại chúng. Ở trên là chữ vân sơn không mãn mục, chữ không đó là cái bộ huyệt, chữ bộ chữ công ở dưới đó, chứ không phải chữ không là vô, không phải là không có, mà đầy mắt đó, là thấy được cái tánh thật của mây và núi. Cái tánh thật đó nó vốn là không, theo duyên nó huyễn có. Vua chánh pháp nào thấy, tức là mình nhờ được thấy được cái chỗ chân thật rồi mới biết được cái quý đó, cái quý của mình là cái vua chánh pháp. Mà thường thì nào giờ mình không có để ý, mình thấy cái đó, mình lo mình thấy đó, mà mình thấy các cái nguyện mộng thôi. Cũng như là trong chúng ta cái thân tứ đại này là giả, nhưng mà chúng ta lại thấy nó gần gũi với mình, nó quan trọng với mình, nó gắn bó gần như là nó là mình. Trong khi Phật nói nó không phải mình mà mình thấy nó là mình. Rồi còn cái mình nào đó Phật nói chân thật thì mình không biết. Bây giờ Phật nói thì mình không dám cãi, mà mình tin Phật cái thì mình còn hơi ngờ ngờ là không biết nó ở đâu. Tại vì mình cứ thấy là mình với những cái suy nghĩ rõ ràng, vui buồn lẫn lộn, cái đó nói mình nhận được liền. Nhưng mà Phật lại biểu nó cái đó không phải con. Mình cũng hơi lúng túng nhưng mình tin Phật, cho nên mình cũng ráng mình tu rằng mình nhận ra được cái thật. Thật ra mình khởi cái niệm để nhận được cái thật thì cũng là một cái hàng rào ngăn cách, tại vì cái đó nó không có khởi niệm. Nó loại hết cái giả thì còn cái thật vậy thôi. Loại hết tất cả những cái thói quen mà thức tình của mình, suy tư, nghĩ tưởng, thì còn lại là cái thật. Có nhiều vị cứ nói, nhưng mà con vẫn không hiểu, lỗi hết rồi còn lại là cái gì? Khởi nghĩ vậy hoài sao hiểu được. Đã ta nói đừng có khởi cái gì hết, nó cứ sạch sẽ hết những cái mà niệm tưởng rồi thì còn lại cái mà mình thường sinh hoạt tới lui đó, cái đó mình biết được rõ ràng. Cái sinh hoạt tới lui thì phải mình, cái đó là do cái cơ thể của mình, nó cái cấu tạo của một cái thân tứ đại nó cũng tinh vi lắm đó thưa đại chúng. Mà tại sao nó có được sự tinh vi đó là tại vì nó nhờ có cái gắn được một cái chất thật ở trong đó, cho nên nó tinh vi, nó có cái tánh giác ở trong đó, thành thử nó tinh vi. Chứ nếu mà bỏ cái tánh giác ra đó, chỉ còn lại thân tứ đại thôi đó, thì thân tứ đại này nó là vật chất, nó là đất nước gió lửa thôi, nhưng mà nó có cái tánh biến. Cái tánh biết đó nếu nó mê thì nó thành ra thức tình, phân biệt, nghĩ tưởng. Mà nếu nó giác, nó ngộ rồi thì nó là cái hay biết. Chứ cái thức tình đó nó không có rời, nó không có lìa cái tánh giác. Nhưng mà tại vì mình mê cho nên là mình không có thấy được chánh pháp. Nó cũng như cái bóng đó, nó không có rời cái thân của mình. Mình đi tới đâu mà ngoài trời nắng thì tự nhiên là mình sẽ thấy cái bóng mình tới đó. Giờ mình muốn loại trừ cái bóng để nhận được chính mình thì đâu cần loại. Mình nhận, mình đừng có lập cái bóng kệ nó. Mình đi ngoài nắng thì bóng nó hiện kệ nó. Mình đừng có đuổi nó. Mình đuổi cái bóng là đồng nghĩa với đuổi cái gì? Một khi mà mình không chấp nhận cái bóng đó, thứ nhất á là mình mê cái bóng, mình vướng mắt cái bóng, mình vướng mắt cái bóng. Thứ hai là mình lầm cái bóng với thật, đó là hai. Thật sự ra nó không phải hai, nhưng mà nó cũng phải một. Mình thấy rõ ràng cái bóng mình đi trên đường đó, chưa đi với Phật tử thấy nó không phải một, nó không là mình nhưng mà nó không lìa mình. Mình kể nó, nó hiện gì hiện, mình đi, mình đừng có vướng mắt nó. Thì cũng vậy đó, cái pháp tu thiền này nó vậy đó, nó gần như là rất là dễ, nhưng mà tại vì nó dễ quá là cái làm như mình hồ nghi đó, mình thấy nó khó. Tất cả mọi cái sinh hoạt, mọi cái làm việc, mọi cái này cái kia cái nọ đó thì mình không có tạo tác cái nghiệp xấu, nghiệp ác, nhưng mình làm các việc, nhưng mà mình làm rồi thôi kệ nó, đừng có chấp nó, đừng có nghĩ tới nó, thì cái đó là mình yên liền, thì cái đó là gần với cái thật đó. Còn mình làm mình kẹt ở nơi thân hoặc là ở nơi tâm của mình, thân thì mệt mỏi, bực bội, phiền não, tâm thì phân tích, so đo, phân biệt, cho nên là phát sinh nhiều cái rắc rối. Thật ra trên cái pháp tu của thiền tông thì nó giống như là bóng không có rời hình, nhưng mà hình với bóng là không có thể lẫn lộn được. Cho nên người ít chấp, người cái tâm không có chấp vậy, người đó là người tu khỏe nhất. Mà mình sống gần với người ít chấp mình cũng thấy sao thưa đại chúng, mình cũng thấy khỏe, mình thấy yên lòng, mình không có sợ. Mình lỡ mà nói cái câu gì đó, mình lỡ mà nói mình biết là mình hơi bị lố, hơi bị hú một chút đó, vô tình mà mình không lấy mình nói thì mình cũng không có sợ, tại vì mình biết người đó không có vướng mắc, người đó không có khó khăn. Còn những cái vị mà ý tứ nhiều, chữ ý tứ nhiều tức là suy tư, nghĩ tưởng nhiều, những cái vị đó là coi như cái tập khí mà thức tình của họ dày, thì tự nhiên trong lòng mình nó cũng bất an. Mà bất an là tại vì mình cũng còn lầm, mình mới bất an. Chứ nếu mà mình hết lầm thì mình cũng đâu có bất an. Mình hết lầm thì, mà mình hết lầm mình đâu nói câu gì tầm bậy đâu. Mình hết lầm mình cũng ít có nói tầm bậy tầm bạ. Cần thì nói, không cần thì thôi, chứ cũng không có nói gì tầm bậy tầm bạ. Thực ra nếu mà chúng ta nhận được cái yếu lý của Đức Phật, chúng ta tu hành được á, thì chúng ta cũng có những cái vui mừng, và chúng ta cũng có những cái xúc động, giống như là thiền sư Ni Quỳ Chiếu á. Ngài nói là áo ướt lệ linh sơn, lò thiêu hương thiếu thất, tức là xúc động và tri ân, tức là tưởng niệm về Đức Thế Tôn, về chư tổ tiền bối mà con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân, là nhờ các ngài mà con ra khỏi cái mê lầm từ nhiều đời nhiều kiếp. Cũng chính vì cái mê lầm đó mà chúng ta chìm nổi trong trầm luân sinh tử, cái đó là từ đời trước. Còn đời này là mình cứ phiền não, mình thất thường, cho nên mình cũng ngưỡng mộ những cái vị mà có cái đời sống an ổn bình thường lắm. Mình nghĩ rằng ta cũng có công phu, mình thấy lúc nào họ cũng có cái vẻ trầm tĩnh điềm đạm mà nói thấy hiền lành đó. Những người này tu nhiều đời, cho nên cái định lực, trí lực của các ngài nó rất là sung mãn. Nhiều khi mình nghĩ sao mình lăng xăng lộn xộn, chưa có định tĩnh, nhưng mình biết là mình mới tu mình mới tu có một hai đời, hoặc là mới có một đời thì ít quá chắc một hai đời đi, nghe vậy cho nó đỡ buồn. Chứ còn những vị tu lâu thì mình thấy nhìn hiền và rất có định lực. Siêu tông không chịu đi quét tháp. Siêu tông là cái vị đạo nhân mà khi mà còn chung tu với ngài, khi còn làm cư sĩ đó, chưa có xuất gia, thì có một vị nữa cùng đồng tu, sư thì đi quét tháp, còn sư siêu tông thì không chịu đi quét tháp. Sư mới đôn đốc, cái chữ đốc suối đó mình sửa lên là đôn đốc. Sư đôn đốc siêu tông nói kệ đáp: tháp bản vô trần, hà dụng khứ tảo, tảo tức trần sanh. Chữ thành trần đó thì chúng ta sửa lại: tảo tức trần sanh, sở dĩ bất đáo. Dịch: tháp vốn không bụi, đi quét làm gì, quét tức giấy bụi, không đến do đây. Bài này là cái bài mà giống như bài kệ mà nói được cái chỗ pháp thân vậy. Chữ tháp này không phải là cái tháp bên ngoài, mà cái tháp này chính là Phật pháp thân. Nên người bạn đi cùng đó cũng là một người đã nhận sâu được lý đạo. Thì như vậy đi quét để làm gì? Muốn phá cái tướng, muốn phá chấp. Quét tức là còn giấy bụi, tức là có quét tức là có bụi. Không bụi thì đâu cần phải quét. Không đến do còn có quét á, còn có bụi nên nó không đến được, không đến được cái chỗ thật. Chỉ do đây là dịch ngược lại, chứ là do đây mà không đến được chỗ thật, mà đây dịch cho nó xuôi theo cái văn vọng đó, thì nó là không đến do đây. Chúng ta thấy rõ ràng hai vị này khi còn là cư sĩ đó là đã có được cái ngộ tương đối, nói về cái lý thì là sâu, còn cái hành sự thì chỉ có quý ngài mới tự biết. Cái hành sự đó là cái xúc sự gặp việc, Cái này nó cách với cái lý xa lắm, tùy theo cái công phu tu của chúng ta. Mà cái sự đó mới thể hiện cái thật, cái thực lực của mình. Khi mà chúng ta gặp việc chúng ta nhẫn nhịn được giỏi, nhẫn nhịn đây không phải là do chịu đựng hay là chúng ta dằn lòng, mà do chúng ta buông xả, chúng ta vượt qua được giỏi. Thì như vậy đó, những cái gì mà chúng ta nói nó mới có thể có giá trị. Còn nếu mà chúng ta nói, có nhiều người hiểu đạo, nói đạo được, nhưng mà cái xúc sự đó nó vẫn còn nhiều cái tập khí. Ba cái tập khí lẫy lừng nhất là tham sân si. Ba tập khí đó mà giấy khởi thì làm cho chúng ta mất đi cái giá trị của sự hiểu biết của mình. Khi mình hiểu biết thì hay vậy, nhưng mà xúc sự mình làm buồn mình và mình cũng làm phiền người, mình không ưng cái gì đó. Mà mình nghĩ thưa đại chúng, khi mà mình mê đó, mình dễ làm ít lòng nhau lắm. Ví dụ lên xe có cái chỗ ngồi mà mình cũng phiền não, mình cũng gây được. Trong khi mình thấy cả cái thân, cái tòa thân tâm năm quẩn này của mình là Phật nói đồ bỏ, mình tụng Bát Nhã liền liền, mình cũng nói ngũ quẩn dây không, đổi thiết khẩu ách, mình nói quá chừng mà mình lên xe một cái băng trước băng sau là mình đã phiền não rồi. Những cái chuyện phiền não của mình nó không có giá trị lắm, nó cũng không cần thiết, mà mình còn vẫn cứ phiền não. Thật sự ra là mình còn rảnh thì mình còn chắc băng trước băng sau, tới hồi mình quýnh mình chạy giặt rồi giặt mình leo lên cái xe mình xin gá một chân, còn một chân mình không có chỗ đứng, mình nhảy cò cò trên đó cũng được, mình đứng một chân thôi mình cũng không dám nói gì. Tới cái lúc mà mình quýnh lên rồi thì là mình không có hơi sức nào đó mà mình giành trước giành sau, thấy không, tới sanh tử mà nó đuổi gấp đó. Còn này mình còn rảnh quá, xe còn trống chỗ vậy, mình còn lựa, mình còn dòm. Mình thử ra cái khúc mà nó gắt rồi đó, những cái duyên mà nó giúp cho chúng ta không còn thời giờ để suy nghĩ, nó là thượng duyên. Nên đừng có sợ gặp những cái duyên trắc trở. Do đó trong Luận Bảo Vương Tam Muội có một câu rất hay: nghĩ đến thân chẳng cầu không bệnh, thân không bệnh thì tham dục dễ sanh. Ở đời chẳng mong không nạn, không nạn thì kiêu sa ác khởi. Cái câu đó thật là hay lắm. Cho nên nhà chư huynh đệ mình, mỗi người có cái bệnh đó là một cái bùa hộ mệnh mình đó chứ. Mỗi lần nhớ tới cái bệnh là thôi bỏ xuống rất là nhiều tham vọng, đấy phải không? Mà tham vọng là mê, chứ tham vận đâu phải là giác, tham vận đâu phải là công đức. Tham vọng là mê, tham vọng là nghiệp. Mà nghĩ đến thân chẳng cầu không bệnh, thân không bệnh thì tham vọng, tham dục dễ sanh đó. Mình thấy rõ ràng mình mà không bệnh là mình tính đủ chuyện hết á. Còn một khi mình bệnh rồi khỏe lắm, tính hết nổi rồi. Ngồi đâu ngồi chỗ, ai kêu đi cũng kêu thôi. Mệt rồi mà thấy cái thân nó vô thường, thế này chứ. Thân này giả tạm là vậy nè. Khỏe mạnh thì đang sang chút đỉnh, là không khỏe mạnh thì thôi, mình thấy rõ ràng là vật bỏ đi. Có nhiều khi là mình thấy nó nhọc quá, mình muốn bỏ đi đó, bản thân mình muốn bỏ đi đó. Chúng ta chưa tới cái khúc gắt gao đó. Tôi đã được chứng kiến các vị lớn tuổi đó, già mà bệnh nhiều mà chết không được đó. Tôi nói giá chết mỗi ngày rầu, Phật ơi cho con chết đi. Tại vì không lẽ mình tự giận, mình cũng sợ người hiểu đạo lý không có dám tự giận, tức là xin uống thuốc hay chích thuốc gì cho đi, nhưng mà đau đớn quá, nhọc nhằn quá và không thể nào khỏe được. Thì mình mới biết đó là một cái cục nợ mà không biết cách nào mà bỏ nó, không có còn cái gì để mong muốn nữa. Chúng ta thấy sở dĩ mà bây giờ chúng ta phải ráng lo tu như thế này là để chuẩn bị cho cái lúc đó. Không biết mình đi kiểu nào, ai cũng mong là đau giờ chết buổi gì đó, nhưng mà không biết đi kiểu nào, thành thử ráng lo tu là để cho nhẹ nhàng một chút, hoặc là nếu mà nó có nhọc quá thì cũng chịu đựng được, phải chịu đựng mà thấy nó quyển á thì chịu, mà không chịu, còn nếu mà chịu đựng mà thấy nó có thật đó thì chịu đựng mà khổ lắm, nhọc nhằn lắm. Mình thấy cả Phật nè, rồi các bậc thánh tăng nè, bây giờ như là hòa thượng ân sư của chúng ta nè, cũng thọ bệnh nhọc nhằn, thì hiện thấy rõ cái thân tứ đại không có gì để đáng yêu, đáng mến, đáng quý. mà chúng ta cũng vì nó chúng ta tạo nghiệp nhiều lắm á thưa Phật tử, vì cái thân tứ đại này chứ có gì khác đâu. Mà chúng ta đã tạo nghiệp cả một cái tuổi trẻ của chư ni cũng như quý Phật tử đã đi qua rồi, quý vị ôn lại coi. Trừ những vị trẻ mới xuất gia thì chúng ta không nói, các vị lớn tuổi đã đi qua một đời vừa qua rồi, quý vị có thấy được đầy mắt mây núi không? Mình thấy đầy mắt phiền não không? Mình phiền não nhiều quá. Mà phiền não này do ai tạo? Dạ, não này là rõ ràng do mình không có giữ được ba nghiệp của mình, cho nên là mình vướng mắc, mình tham đó, mình muốn được cái này cái kia cho mình vui, cho mình thích, nhưng mà rốt cuộc nó không được vậy, thành thử ra mình buồn, mình phiền. Như quý vị ngoài đời, nhất là phụ nữ lớn lên, đối với việc thành thân lập gia đình đó, là quý vị cũng mơ hồ trong đầu lắm, cho nên mới có câu là phận gái 12 bến nước, biết bến nào đục, biết bến nào trong. Vậy mà quý vị vẫn dám dông thuyền đi đại, đi thí đó mẫu. Biết nói câu đó, biết nói câu đó là thấy rằng là không ổn rồi. Cho dù bến trong đi nữa thì nó cũng không phải lúc nào cũng trong, đúng không? Nước mà thì phải có khi đục khi trong, bến nào cũng có đục có trong. Đã gọi là bến nước thì lúc nào cũng phải có đục có trong. Mình biết rằng nếu mà mình gặp khổ vậy thì từ đâu là mình xác định? Từ đâu mình xác định? Thì tôi nói cái điều này thật sự ra là tôi tu rồi, tôi nói cái điều này tôi cũng không phải là người hay. Vì mình không có trong cái cảnh duyên đó, với lại mỗi người mỗi nghiệp. Không phải ai muốn mà được. Có nhiều người họ sống trong hoàn cảnh tội nghiệp. Ví dụ như họ không muốn lập gia đình nhưng mà cha mẹ rồi đủ thứ duyên hết á, phải sao, phải ép buộc, rồi họ không có làm chủ được, rồi đưa vào một cái con đường khổ sở. Nhưng mà nếu mình có quyền, nếu mình có quyền thì mình xin chọn lựa cái gì cho tốt đi. Mình phải hiểu cho rõ về bản chất của cuộc đời. Nhiều khi không biết sao mà cái năng lực của nghiệp nó kéo chúng ta đi mạnh quá, rồi chúng ta chấp nhận cái đời sống mà chúng ta không biết cái gì ở ngày mai, không biết cái gì hết luôn. Mà có khi biết mà vẫn dấn thân vào như thế. Cái khổ đó là rõ ràng là chúng ta chịu trách nhiệm. Phần lớn là của mình chứ không thể nào đổ cho hoàn cảnh. Tuy có đổ đi nữa thì vẫn là cái nghiệp của mình ở trong đó. Mà để chúng nhớ nghiệp là chuyển được. Nghiệp thì cũng mình tạo thôi. Mình tạo thì mình chuyển được, thì chúng ta đã hàng xuất gia, chúng ta là hàng chuyển nghiệp đó. Hoặc là quý cô đã xuất gia hồi trẻ, hoặc là quý cô xuất gia lớn tuổi, nhưng mà rõ ràng là quý cô có cái quyết tâm chuyển nghiệp. Tới đây thôi thì dừng, không tiếp tục nữa. Nhưng mà trong cái quá trình chuyển nghiệp của mình á, mình cũng chưa có được mạnh tay lắm, thấy không? Mình cũng bị cái nghiệp nó sai sử phần nào trở lại, đó là tu mà cũng dùng dằn dục dặt giữa hai bên đó, một bên là trí và một bên là thức á, một bên là đạo nghiệp và một bên là đạo lực và một bên là nghiệp lực. Rồi mấy người mà ta cai á, thưa đại chúng, người ta cai thuốc phiện, người ta cai rượu đó, người ta vật vả lắm chứ, mình cai nghiệp đó. Vật vả chứ. Cai nghiệp nó còn gấp mà trăm nghìn lần cai xì ke ma tí, cai rượu. Tại vì cai mấy cái đó nó có trong một đời này, còn cái cai nghiệp là mình phải cai trong nhiều đời. Cái nghiệp này nó đã thấm vô trong xương, trong tủy, trong tâm thức của chúng ta từ vô lượng kiếp tới bây giờ, cho nên sức của nó mạnh lắm. Bây giờ mình muốn vượt được nó, mình muốn thắng nó là phải cai nó. Thành thử ra nó đòi hỏi chúng ta phải ý chí và đồng thời chịu rất nhiều vất vả. Mà mình thấy chưa nay chịu được đó chứ. Thành thử ra đâu có phải lúc mới tu là được hanh thông liền, đâu phải mới tu là mặt mày là phát hào quang mặt mày méo xẹo chứ. Vất vả, buồn phiền vì mình đã không tạo nghiệp như người đời. Mình ăn chay nè, mình ở chùa, mình tụng kinh, mình ngồi thiền mà sao mình cũng bị rầy. mình lỡ mình bể cái ly cái chén mình cũng cảm thấy mình có lỗi. Rồi mình tiệc nhật mà mình xuống trễ chị em, mình thấy chị em mình cũng cảm thấy mình có lỗi. Mà ý là mình là người tu thôi, mình cũng làm gì, nhưng mà mình rề rà, mình không có hòa chúng được, mình không có sinh hoạt đồng bộ với chúng là mình cảm thấy mình có lỗi. Hoặc là mình bị khiển trách. Thì tại vì mình sao? Tại vì mình cay mà. Mình cay cái nghiệp gì? Trong đó nó tham, sân, si. Thì mọi cái sinh hoạt của chúng ta nó đều gắn kết với lại ba cái loại đó: tham ăn, tham ngủ, lười biếng, là cái tham ái cái thân. Được phải không? Tham ăn, tham ngủ là tham gì? Tham ái. Ái gì? Ái thân. Khi mà có việc gì buồn mà không có nguôi ngoai được, suy tư nghĩ tưởng hoài là si. Còn tức mình quá la sùm là sân. Mà ở thiền viện thì ít có cái chuyện dám la sùm lắm. Cũng không phải hay. Mà tại sao mình la có người la hơn mình? Mình la một thì sẽ bị người khác la lại hai ba. Cho nên là tốt hết ráng nhịn. Đầu tiên ráng nhịn, nhịn tiếng thành quen, nó thành nhu nhuyến thuần thục trở lại. Còn như là mình ở riêng một mình thì biết ai đâu mà nhịn. Chỉ có Phật với mình, mà có nhiều khi Phật ngồi nín thinh mà mình cũng nổi sùng. Mình cũng cằn nhằn cả Phật luôn. Một khi mà mình đã sùng rồi thì cái gì mình cũng sùng được hết. Rồi chúng ta thấy là tu hành nó khó, là vì đó là một cái cuộc đại cai nghiện mà. Cái nghiện đâu phải là đối tượng, nó phải là vừa, nó không phải là cái nghiệp mà đơn giản. Người ta uống rượu có 5-7 năm gì đó, người ta cai rượu cũng khó khăn. Người ta quỷ hoại thân của người ta mà hút chích cái gì đó mà thấy là cai nghiện. Nó dập dờ đó đại chúng thấy. Một khi mà nghiện những cái thứ độc, những cái thứ mà làm băng hoại thân tâm á, thì người dần dờ như vậy. Thì cái người phiền não, cái người điên đảo nó cũng dần dờ vậy đó. Mấy cái thất đó đều làm cho thất điên bác đảo đó, đều làm cho con người không còn ý chí nè, thất chí nè, thất tình nè, thất gì nữa, thất nghiệp. Thất nghiệp nó cũng dần dờ. Nó không có được bình tĩnh gì vậy. Nó thấy là cái con người của mình mà khi mê rồi đó thì mình bị lệ thuộc nhiều quá. Mà người tỉnh rồi mấy cái thất đó là ta mừng lắm. Cái chỗ mà chúng sinh sợ muốn chết là cái chỗ mà Bồ Tát vô cùng hân hạnh để đón tiếp, là mất hết. Khi mà đi tu là cũng không có căn cứ trên sự nghiệp, cho nên đâu là thất nghiệp là chuyện bình thường. Nhà tu là không có chuyên. Nhưng mà hồi xưa tôi nghĩ là nhà tu là không biết làm gì, sau này tôi mới biết nhà tu là cái nhà đa nghề. Khi mà tôi học với Hòa Thượng Ân Sư là tôi biết là một nhà tu là Hòa Thượng bắt cái việc gì cũng biết làm. Cho nên là chưa đi dù giỏi dù dở thì họ làm tất cả các công tác. Mà mình không chuyên môn lắm. Có nhiều chị em là cái năng khiếu và chuyên môn, họ làm được rất nhiều việc. Như thời chúng tôi là nghèo á, đại chúng biết là tôi, cái tướng tôi vậy nè, trói gà không chặt, mà Hòa Thượng tập cho tôi biết lợp nhà. Tôi biết lợp nhà. Rồi làm thì không bằng ta thiệt, nhưng mà phải làm. Lợp nhà, đào giếng, chắc dách đất, cuốc rẫy, rồi trồng rau. Đó là lao động tay chân. Còn lao động trí óc sao? Biên kinh, dịch thuật, giảng dạy. Rồi bây giờ thêm công tác này nữa. Thì đâu có phải là không biết làm gì, nhưng mà làm mà coi như chơi, làm mà đừng có nghĩ mình làm thật sự không qua đạo tràng thiểu nguyệt. Mấy cái này làm để có chút giao duyên với cộng đồng, là có cái tồn tại trong cuộc sống, không phải là việc của mình. Không có nên kiêu mạn, không có nên tính đếm sổ mà tính công với Đức Phật. Cái thú vị là do đó. Mình hiểu được cái chỗ đó rồi thì mình mới có thể mà không có vướng được cái chỗ, không bị lầm cái chỗ đó. Chứ nếu mà không thì cũng giống người đời có một chút danh gì với núi sông, rồi bắt đầu là mình thấy cực lắm, long đong cả đời luôn á. Nếu mà muốn có chút danh gì với núi sông là long đong cả đời luôn á. Nên là ngoài đời đại chúng thấy muốn tạo dựng đủ thứ. Ở đây sư nói không có gì để làm á, tháp không có bụi, quét làm gì. Nói vậy nhưng không phải là không quét, nhưng mà không phải là cái chỗ đó. Cái chỗ đó là vô công dụng hành. nhận được như vậy thì cái việc tu mình á, nó cắt được, cắt được những cái khúc lanh quanh lẫn quẩn, khúc mê lầm đi ở trong cái ngã và ngã sợ, nó qua được cái chỗ đó. Cho nên tôi nghĩ vị nào mà trí tuệ thông minh á, thông minh không phải, chứ thông minh nó có vẻ thế trí biện thông, vị nào mà trí tuệ mẫn tuệ mà có cái duyên với Phật pháp, tôi nghĩ quý vị đã tu rất là mau, mà tu cũng rất là nhẹ, mà hiểu được lời Phật nói, cái ứng dụng vô là không có lầm nữa là xong. Và trong cái cuộc sống họ cũng nhẹ nhàng, vì nhờ không có chấp, buông xả dễ, không có buồn vui vì những cái chuyện mà nghiệp tập riêng của mình, hoặc là cái năng khiếu mình không có tài, hoặc là mình nghèo, hoặc là mình mồ côi mồ cút, mình học dở, mấy cái đó nó bỏ hết một lần, thảy xuống hết. Người mà có trí rồi thì mấy cái chuyện đó không có dính líu gì, cứ sống ở trong chùa mà có cơm ăn mỗi ngày, mà còn làm việc thì ở đâu cũng làm việc. Thưa chị Ni nghĩ vậy không? Ở ngoài đời người ta làm còn cực hơn mình đó chứ. Người ta làm á cực còn thêm cái hơn mình đó là khổ. Người ta được hai cái, vừa cực vừa khổ. Còn chị Ni cao lắm là sao? Cực thôi, nếu mà phải cực. Nếu mà phải cực thì cực thôi chứ không khổ. Còn nếu khổ là tại quý vị tình nguyện thôi. Đâu ai bắt quý vị khổ. Không có lý do gì để khổ đó. Người tu không có lý do gì để khổ đó. Chỉ cực hoặc là nó hơi chói chút á, nó hơi bị khó chịu. Vì tôi nói là cái cai nghiệp á, cái nghiệp ha. Bởi vì nó nằm trong ngũ dục á, chỉ ăn với ngủ. Ăn thì tôi thấy quý huynh đệ không có tham ăn là bởi vì cũng không có thiếu để mà tham. Nhưng mà ngủ á, nếu mình để thấy thiếu hoặc là làm việc không quen, ở nhà thì mình nấu cơm có một hai người ăn à, trước là má với con, sau là con với má, trên má dưới con, dưới con trên má, có hai người đó thôi. Cho nên mình thấy nó khỏe, nhưng mà vô trong này thì quá nhiều má, 160 thì 159 má đó. Cho nên là nó hơi khác một chút chỗ đó. Mà như vậy mới đi tu chứ. Nếu mà nó giống nhà thì mình đi làm chi? Nếu huynh đệ cảm thấy rằng bực bội, khó chịu với cái chuyện đó thì huynh đệ tu chi? Mình phải ý thức được là mình vô để mà mình tìm cái gì đó nó lớn hơn. Tuy nhiên ở lâu rồi tôi thấy nhiều huynh đệ rất là thích đời sống tu hành, chỉ một vài vị phiền não thôi, còn một số lớn thì cũng thích nghi được. Mà nếu thích nghi không được thì cũng phải thích nghi được, tại vì có giáo lý. Có giáo lý lúc nào vậy, mình hơi bắt đầu ngã qua một cái là giáo lý đỡ mình lên đi. Phiền não thì là tu rồi cái là bớt à. Mỗi lần có phiền não là cái chúng ta tu rồi là chúng ta mà ở trong thiền viện hoặc là ở trong âm thất của đạo tràng thường chiếu đó. Chứ quý cô không tu giờ làm gì, bắt buộc phải tu thôi. Tới giờ đó mình nằm mà chuông trống đánh nổi lên đùng đùng làm sao mà nằm được. Người nào bản lĩnh lắm mới thay kệ, hoặc là điếc mới mà không nghe chuông trống thì phải kệ nằm đại. Chứ không, còn ở trong thiền viện thì đâu có cái vụ mà nằm được, khó lắm. Nó hai ba lớp mà để cho nằm không được. Mà nằm cũng hồi hộp, nằm mà phải rình coi giờ này ổng có đi ngang không, ông thần ông địa gì ổng biết, khổ cư gì đó. Mà ổng nằm mà cứ vậy thôi, tôi ngồi dậy đi quách cho rồi. Nằm mà hồi hộp, trùm mền cũng không được, không trùm mền cũng không được, nằm trên cái đơn của mình cũng sợ, nằm trên đơn người khác còn sợ dữ nữa, làm sao mà nằm. Cho nên là chúng ta thấy nó rõ ràng là chúng ta được trợ duyên rồi, riết nó quen à, thưa huynh đệ. Cho nên dần dần cái đời sống của chúng ta nó được chắc lọc và nó được gọt rửa nhiều hơn người cư sĩ. Mấy cư sĩ tại sao mà ta khó tu, không có ai hỗ trợ, đã vậy còn nhân duyên bề bộn, công việc dập tới, muốn giữ cái thời khóa giữ không được, rồi cũng không có người hỗ trợ mình, không ai để mình sợ. Mình là gia chủ rồi đâu có sợ ai. Cho nên là chúng ta thấy cái duyên phước của chúng ta mà xuất gia tu hành để sửa nghiệp, mà nãy tôi dùng cái từ mà tôi thấy là khá chính xác là cai nghiệp. Cai là phải hứa trừ nữa chứ, thưa phải không? Bởi vì nó nghiện mà. Thưa đại chúng, chúng ta có bị nghiện nghiệp không? Ôi, Nghiện còn hơn người ta nghiện xì ke nữa đó, không phải giỡn đâu, nghiện nghiệp đấy. Mình đã vô trong cái môi trường tu mà xuất gia là mình cai nghiệp đấy, vất vả lắm nhưng mà phải ráng cho rồi, chứ không thôi mà nó quay trở lại đó còn mệt hơn là cái lúc chưa cai nữa. Trên người tu mà tham sân si khó coi hơn người đời nhiều lắm đó. Người đời là giống như chưa cai thì nó kệ, nó cà quại vậy đó. Rồi thì nó chấp nhận là xấu, nhưng mà người tu nó giống như mình cai là gần xong rồi mà mình không chịu đựng, còn có khúc thôi, chút sau mà không chịu đựng mình quay trở lại thì nó sẽ nặng hơn cái lúc mà chưa cay. Ví dụ một cái người đời mà họ sân, họ gây lộn với nhau, họ đánh lộn với nhau thì thấy ghê thiệt đó, nhưng mà không ghê như người tu. Người tu mà làm cái đó là thôi khủng khiếp, người ta đưa lên báo luôn, người ta chụp hình luôn, người ta không chấp nhận mà mình cũng không chấp nhận nữa. Cho nên thường là tôi hay hỏi bản thân và tôi hay hỏi chị em mỗi lần sân xong rồi có buồn không. Ủa, cũng có nhiều chị em họ bị cái nghiệp này nghiệp kia, nhất là nghiệp sân. Tôi hỏi sân xong có buồn không, nó buồn lắm, nó buồn quá vậy sân chi. Mỗi lần mà mình nhớ, mỗi lần mình sân thì mình buồn quá thì mình sắp sân mình nói thôi đừng sân mắc công buồn. Nhẹ lại đi, phải có cái cách để mình chuyển đó chứ. Chứ bây giờ mình nói mình chuyển mà rồi mình cứ ào ào tới, mình vẫn tham, mình vẫn ưu tư, mình vẫn lo lắng, mình vẫn vọng tưởng liên miên như vậy chi cho nó buồn. Thở ra là khi xuất gia tu hành thì mình phải có cái phương tiện, mỗi huynh đệ phải có nhớ hoặc là tâm đắc, tâm đắc một cái chỗ nào đó lời Phật dạy, tổ dạy, là lấy cái đó làm cái kim chỉ nam, làm cái bụng bối. Khi mình phát sinh nghiệp mà nó dấy lên thì chúng ta phải cầm cái bụng bối đó, đó là chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời. Mình có nhiều cái bụng bối lắm mà Phật tổ đã trao, tại vì chúng ta không dùng thôi và chị em không nhớ, cho nên chưa ni mà còn phiền não là tại chúng ta không chịu tu thôi. Không có cái lý do gì bên ngoài để chúng ta có quyền phiền não, tại phiền não là chuyện thiệt thòi của mình. Bên ngoài cho dù là cái chuyện đó là nó sốc mấy, nó ảnh hưởng xấu đến chúng ta mấy thì kệ, nó cũng phải giữ cái bổn mạng của mình. Bổn mạng của mình là cái, không phải hình tướng, là cái tâm của mình. Mình không cầu cái gì cả, mình không cầu người ta thương, người ta ghét, người ta khen, người ta chê, không cầu giàu, không cầu nghèo, không cầu gì hết. Có ăn có thì thôi, cái dạng như vậy thì mình không có phải lo. Mà tôi thấy người tu mà thật sự tu hành chưa bao giờ đói, cái đó tôi nói thật. Chỉ là tu lôi thôi sao đó mới bị đói thôi, chứ còn tu mà đàng hoàng ở trong một cái trú xứ hòa hợp thanh tịnh này không, chưa bao giờ thấy đói. Nên đâu có gì để phải lo, chúng ta không có gì để thiếu, có khi dư nữa, dư là chia sẻ. Thật ra là những cái bài kệ này muốn nói lên được là phải do cái công quân tu hành. Sao sư xuất gia pháp danh Huệ Chiếu, hồi trước là cư sĩ, bây giờ là xuất gia. Sư tiếp nói pháp tịch của bổn sư là vô trước ở chùa Tư Thọ, tức là sư Ni Diệu Tổng. Tại vì sư Ni Diệu Tổng này cũng học pháp với thiền sư Đại Huệ và là thầy của rất nhiều chư ni. Cho nên là ngài Diệu Tổng đó, ngài ngộ đạo được xem như một mình danh tăng á, tuy là danh ni nhưng mà cái thời đó đó công nhận sư Ni Diệu Tổng kỳ trước mình học ngang ngửa với một bậc danh tăng mà đã ngộ đạo. Cho nên dưới cửa của ngài Diệu Tổng này rất nhiều vị đệ tử cũng giỏi, cũng ngộ đạo. Sư phỏng theo khúc hát ông chài làm kệ tán thán thiền sư Viên Ngộ. Ngài Viên Ngộ là sư ông của quý ngài, là thầy của ngài Đại Huệ đó. Thất tọa đạo tràng tam phụng chiếu, không hoa thủy nguyệt hà thời liễu. Tiểu ngọc thanh trung hằng ngộ đạo, chân kham tiếu tùng lai mạng đắc nhi tôn hảo. Biện dũng hải triều thanh hạo hạo, minh như hạo nguyệt đương không chiếu. Phi Tích Tây Quy Vân Yểu Điểu, Ba Viên Khiếu, Đại Gia Sướng Khởi Hoàng Hương Điệu. Câu chót nó cũng có sai đó thôi chứ đi. Đại Gia Sướng Khởi Hoàng Hương Điệu, chứ không phải là Đại Gia Sướng Phúc Hoàng Gia Điệu. Dịch là bảy phen tha giảng đạo ba vân chiếu. Ở đây đề ba vân chiếu là ba lần vân chiếu, tam phụ chiếu. Là muốn nói rằng Thiền Sư Viên Ngộ đó, Ngài tới lui nhiều đạo tràng giảng đạo và phụng chiếu của vua, tức là một vị thiền sư nổi tiếng và tài đức song toàn. Trăng nước hoa không bao giờ xong, tức là nếu mà mình cứ theo cái duyên ở bên ngoài thì biết bao giờ mới xong việc. Cứ trôi nổi theo cái chuyện trăng nước, mây gió, hoa cỏ thì biết bao giờ mới xong. Trong câu Tiểu Nhã Từng Ngộ Đạo, câu Tiểu Nhã là để nhớ nằm trong Tiểu Diễm Thi á. Tần hô tiểu ngọc nguyên vô sự, chỉ hứa đàn lan nhận đắc thinh. Đây là một cái câu chuyện tình mà rất đẹp của văn học Trung Quốc. Nhưng mà khi các thiền sư muốn nói lên cái chỗ đó, những vị thiền sư đó là những vị thiền sư hơi có thích thú về nghệ thuật á, thì hay mượn cái câu hai câu thơ đó là cái câu chuyện của Tiểu Nhã Tiểu Ngọc gọi là Tiểu Diễm Thi á, để nói cái chỗ đó. Nó giống như thiền sư Huyền Quang mình mà quá thương vô hạn thương Xuân Ý đó, nói cô gái 18 tuổi Xuân Thì đó mà ngồi theo đó mà quá thương cái khúc mà đẹp nhất của cô là cái khúc Dừng Kim, chẳng có xỏ chỉ, chẳng có thêu nữa. Những cái bài thơ này thường làm cho người ta hiểu lầm, bởi vì nó có cái chất tình tứ ở trong đó, mà người thế gian thì họ đậm đà cái hương vị thế gian, cho nghe tới đó cái họ nghĩ qua cái chuyện của đời. Mà thật sự là đối với người ngộ đạo thì họ lấy cái chuyện đời làm thành chuyện đạo. Thì cô Tiểu Ngọc, cô Tần Hô Tiểu Ngọc, tức là Tần cô nương, là cái cô này của họ Tần, là một cô tiểu thư cũng là lầu son gác tía, mới thương một cái chàng, chứ đàn lan là anh chàng. Anh chàng có lẽ là cũng nghèo vậy đó, cho nên rồi không có được chấp nhận. Thì hai vị vì thương cho nên là cũng tìm cách để hẹn hò. Thì hôm đó anh ra buổi tối, anh đến, anh đứng ngoài hàng rào á, mà anh không biết là cô bây giờ còn thức hay không. Và cô này cũng trong không biết là anh ta có đến hay không, cho nên cứ lâu lâu vậy đó. Thì cổ đứng ở cửa sổ á, cổ ngó ra cửa sổ, cô kêu Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc là người gì? Là cô gái hầu. Nhưng mà cổ kêu Tiểu Ngọc vậy không phải là kêu Tiểu Ngọc, mà để cho nếu mà ảnh có tới ngoài hàng rào á thì ảnh biết rằng là giờ này cổ đang đứng đó đó, cổ có mặt đây nè. Nói vậy thôi, cái câu chuyện là vậy đó. Vậy ra mà đưa vô thiền sử đó. Nên ở đây gọi là Tiểu Nhã đó, Tiểu Nhã Từng Ngộ Đạo, trong câu thơ này mà ngộ đạo. Nên Tần hô Tiểu Ngọc, cô Tần cô nương kêu Tiểu Ngọc nguyên vô sự, vốn không có việc gì, không có cái việc gì với cô, chỉ hứa là đàn lan lại cho anh chàng kia nhận đắc thinh. Cũng vậy đó, thiền sư mà hét một tiếng là không có chuyện gì thế á. Ví dụ mình lại hỏi thế nào là đẩy Phật pháp, hét cho một tiếng thì không phải hét mình, không phải là hù mình, cũng không phải có ý gì, mà chỉ cố cho mình nhận đắc thinh. Tất cả mọi cái sinh hoạt trong cuộc sống đó, nó đều là cái gì, nó đều là cái biểu hiện của cái chân thật. Vì nếu có cái chân thật đó, nó mới có thể mà hiển thị lên trong cái cuộc sống sáu căn sáu thức và sáu trần. Nếu nó mê thì nó thành ra 18 giới quay quần trong cái sự trói buộc. Còn nếu nó ngộ thì tất cả đều là cơ duyên để chúng ta ngộ đạo. Như một cái giơ tay lên vậy cũng là cái cơ duyên để ta ngộ đạo. Nhưng mà mình giơ lên là khi nào mình sùng, mình muốn thụi người ta mình mới giơ, chứ mình không có cái chuyện mà giơ cho ai ngộ đạo đó. Cho nên mình cứ chìm nổi trong cái sự mê mờ tối tâm là như vậy. Thật khi mà tham vấn đạo lý người xưa, tất cả mọi cái hình thức của các ngài đều là để cho mình nhận được cái chỗ đó, chỉ cốt là cho chúng ta nhận được cái chỗ đó. Nên hai cái câu này là cũng là cái câu xa xa gần gần, tại vì học nhân thì luôn luôn bị cái thói quen nói ra là bám theo câu nói đó mà sanh ra cái tình thức đó. Tảo tức trần sanh, còn có quét tức là trần phải sanh, còn có năng mà có sở, còn có pháp để nghe, còn có pháp để tu, là còn có năng và sở. Nếu mà thiền sư nói như thế này thì ta bám theo thế này, mà nói theo thế khác thì ta bám theo thế khác, cho nên các ngài không dám nói. Thì chúng ta nhớ câu chuyện của ngài Đại Địa, ngài có cái gậy gậy, ai lại hỏi đạo ngài cũng lấy cái gậy ngài đập xuống đất một cái, hỏi cái gì cũng đập hết trơn, mấy thầy mới tức mình, muốn cho ngài nói thì giấu cây gậy, giấu cây gậy cái chạy lên hỏi thế nào là đạo, cái quay qua không có cây gậy cái hả họng luôn, không thèm mà. Cái chỗ đó là cái chỗ bạch tướng ngôn ngữ, bạch tướng ngôn ngữ mà nó có chứ không phải nó không có, phải chi nó không có nó bạch mà nó không có luôn thì không có việc gì để chúng ta phải học đạo tu hành gì cả. Nó bạch tướng ngôn ngữ nhưng mà nó có, và nó chẳng những nó có không mà nó có không thần dụng nữa, chứ không phải nó có một cách là trơ trẽn hoặc là nó có một cách vô lý vô nghĩa, mà nó có một cách là điều động toàn bộ hết luôn cái khối vận hành của các pháp thế gian. Nó dễ sợ như vậy đó. Tất cả cái tánh biết của chúng ta, tất cả cái hoạt dụng của chúng ta đều từ căn bản, từ bản tâm mà ra. Cho nên là phải nhận được cái chỗ đó mới xong việc. Thiền sư đi tu là phải như vậy đó mới được. Nó như là hư không đó, đại chúng thấy hư không nó không có tướng mà nó có, nó có đàng hoàng và nó còn có cái công dụng nữa. Nếu nó không có công dụng là chúng ta đâu có cần hư không, thấy không? Nó có công dụng là dung chứa, và nó có thể dung chứa những cái vật di động và cố định, nó chứa được hết. Cái công dụng lớn nhất của hư không chỉ là năng dung, năng nhiếp, năng dung và năng nhiếp. Nếu mà bản tâm chúng ta đó mà nhận được thì chúng ta cũng có cái bản tâm năng dung và năng nhiếp. Dung những cái gì, dung những cái gì, khó dung cũng dung, dễ dung cũng dung, dung tốt hết, đó là năng dung. Năng nhiếp là thu về hết được, mà bung ra cũng được, dùng là bung ra hết, nhiếp là thu về. Bây giờ mà chúng ta không dung được cái gì đó là chứng tỏ chúng ta không có xài được hết cái khả năng của bản thân. Hồi đó ni sư Thủy lúc mà còn ở thiền viện theo hòa thượng, ni sư giảng rất là vui. Ni sư đó bà là ba ghen, bà phát hiện được ông chồng bà có vợ bé, ba ghen bà buồn quá, cái bà mới vô chùa gặp sư giảng đạo cho nghe, thấy khuây khỏa đỡ buồn cho nên mà ngày nào cũng vô tụng kinh. Thì trong cái bài hồi hướng nó có cái câu là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bà tụng đâu đó nhưng mà bà ấm ức, bà mới hỏi sư: bạch thầy, con có chút này, con nói sư đừng cười con. Bây giờ con đồng ý là nguyện đem cái công đức này hướng về khắp chúng sanh, nhưng mà chừa bà ra. Sư hỏi bà nào đó, cái bà vợ bé, cái bà là mà bà làm khổ con đó, bây giờ con cho hết thì phước con cho hết mà chừa cái bà đó. Sao con cho được, con ghét bà muốn chết mà cho cái gì? Sở dĩ mà con khổ là tại bà. Bây giờ biểu là con tu vậy mà con nếu mà cho hết còn phải chúng sanh là có bả luôn phải không? Sư nói đúng rồi, có bả luôn, nói vậy không cho. Đó là không có năng dung. Mà không năng dung là không thể nào xài được cái tấm đó cả. Cho nên khổ. Chúng ta thấy hay á. Vì vậy mà người tu chúng ta trong huynh đệ, mà huynh đệ còn thuận nghịch, mà huynh đệ còn có người mà huynh đệ kỵ, thiệt là cái mê này khó tha thứ á. Người đời mà mình nghe mê thì mình còn mắc cười, mình nghĩ tại sao mà nói được cái câu đó. Đạo lý ở đâu mà nói câu kỳ vậy? Nhưng mà sao chúng ta chẳng những nói mà chúng ta làm rồi, nói chuyện gì, nói ăn chung gì, chúng ta làm luôn rồi mới ngon chứ. Chúng ta từng bất năng dung, thưa phải không? Mà không phải cô đó là cổ chỉ không dung một cái bà đó thôi, còn mình là không dung rất nhiều thứ. Cho nên mình đệ suy đi nghĩ lại đi, rồi để xem xét lại cái công phu của mình và chọn một cái cách sống cho nó hợp với đạo lý. Ở đây nó là trăng nước không hoa, biết bao giờ mà cho xong, chạy theo cái tình trần đó thì biết bao giờ cho xong. Chỉ cần chúng ta nhận được cái chỗ chân thật á, là nó mới yên ổn. Thì cái câu thơ mà nãy giờ tôi kể, tất cả những cái cố gắng của Phật tổ, thầy tổ dạy chúng ta đều là để chúng ta nhận ra cái chỗ đó. Mà nếu mà chúng ta nghe lời người xưa mà không nhận thì chúng ta phải tự hồi đầu mà nhận lấy, tìm một cái phương tiện nào đấy mà chúng ta nhận lấy để cứu đời mình thôi. Chứ nếu mà chúng ta không nhận lấy thì chúng ta được cái gì? Nếu mà chúng ta cứ mê hoài, chúng ta cứ lảo đảo hoài trong sanh tử thì chúng ta sung sướng cái chỗ nào? Đại khái là như vậy đó. Cho nên ở đây nói là cảm ơn cái câu tần hô tiểu ngọc nguyên vô sự, cảm ơn cái tích đó. Nói chung là không phải cảm ơn tích đó mà cảm ơn thiền sư khai thị cho mình cái chỗ chân thật đó. Buồn cười thiệt, từ đây lừa hết đàn con cháu. Tức là nói cái câu mà từ đây lừa hết đàn con cháu là một cái cách nói khen hai câu thơ đó, mà vì hai câu thơ đó lừa thiên hạ nhiều lắm. Thiên hạ cứ chạy theo cái câu chuyện đó, cứ nghĩ là thiền sư nói chuyện tình tứ, cũng như ngài Nguyện Quang, ngài bị oan lắm bởi cái bài thơ của ngài đó, nhiều người phê bình lắm. Đó là buồn cười thiệt. Ý là chê á, mấy người không hiểu một cái ý sâu sắc vậy đó, mà vì cái tâm của chúng ta là cái tâm mê, cái tâm hướng theo ngũ dục, cho nên đụng tới là chúng ta toàn là nghĩ chuyện thế gian. Thế mà nó buồn cười thiệt, cái câu tiểu nhã nó hay như vậy mà người ta cứ nghĩ tới cái chuyện họ hẹn hò riêng tư của người đời mà ta không biết cái chuyện chính là phải quay về nhận lấy chính mình. Thì mình nói là cái câu đó lừa hết cháu con. Những cái phương tiện của thiền sư đó, nếu mà chúng ta không nhận được thì những phương tiện đó là lừa mình luôn. Mình tưởng đâu cái phương tiện đó là cứu kính, nhưng mà thật sự ra phương tiện là chỉ để mình xoay lại chính mình, chứ không có được bám trong phương tiện. Cái bài thơ thì ý rất là sâu. Mấy thiền sư ni này đó là tự phách đó. Biện luận thao thao tiếng sóng biển, tỏ như trăng sáng trong không chiếu. Tức là muốn nói thiền sư viên ngộ đó, cái phương tiện của ngài nó tuyệt xảo, nhưng mà người không hiểu thì bị lừa, còn người hiểu thì thấy tỏ như trăng sáng trong không chiếu, không có mờ mịt mà rất là tươi mát, rất là trong đẹp. Chống gậy về tay mây quấn bích, tức là nói xong việc rồi trở về tay. Trở về tay là theo viên tịch đó. Mây quấn bích là tất cả các muôn duyên nó vẫn còn quyến luyến. Chữ mây này muốn nói các cái nhân duyên, nhân duyên trên cuộc đời mà mình thấy nó như mây như khói thôi, tuy nhiên nó vẫn có sự quyến luyến. Cũng như mình biết rằng sinh trụ dị diệt, nhưng mà khi nghe Phật viên tịch á, cái thầy khóc biết bao nhiêu, chư tăng buồn, muôn loài cũng buồn, bởi vì đó là sự tri ân của chúng ta, sự hoài niệm của chúng ta về một bậc thầy tôn quý và đã cứu mình. Cho nên những bậc đạo sư đi, chúng ta rất là quyến luyến, rất là buồn. Con vượn hú cả nhà đồng sướng khúc hoàng hương, tức là nghe cái tiếng vượn hú, thường ta nói mấy cái con này kêu thì mình thấy thê lương, nhưng mà người hiểu đạo rồi thì cái tiếng nào cũng là cái khúc hoàng hương. Cho nên nếu chúng ta mà nhận được cái tâm yếu rồi đó thì cái cảnh nào cũng là cảnh Phật. Cảnh nào cũng là cảnh chân thật. Niên hiệu Càn Đạo thứ 7, 1172 dương lịch, triều Tống Hiếu Tông. Hiếu Tông chứ không phải Hiển Tông. Xưa dời trụ ở chùa Minh Nhơn tại Lâm Bình. Đến niên hiệu Thuần Huy thứ 4, 1178 dương lịch, tháng 6, đang ở trong chúng. Bỗng nhiên sư gọi Lương Thiện Phán đến từ biệt, rồi đi thẳng sang chùa Quảng Hiếu. Ngồi trên giường thiền thị tịch, cha mình nghe mình thấy đẹp quá. Không biết là mai mốt ở đây có sư ni nào này ngồi dậy rồi kêu với huynh đệ kế bên từ biệt cái ngồi thị tịch, hay lắm. Cái cô có làm được chuyện này không? Cái cô ở đạo tràng thường chiếu nè. Chúng để thi hài xưa mấy ngày, gương mặt vẫn tươi tắn như thường. Chúng ta học xong thiền sư đi quậy chiếu, thì đại chúng thấy về cái sử của thiền sư đi nó không có được nhiều. Thứ nhất là do cái ảnh hưởng của phước báo chúng ta làm người nữ không có được quan tâm. Thứ hai nữa đó là về công phu chúng ta thật sự nó cũng không có được nhiều bằng bên nam, cho nên là nó không có được ghi lại. Mà nếu ghi lại thì chúng ta thấy là những cái tấm gương sáng để cho chúng ta có được cái niềm tin trong tu học. Vì vậy mà mỗi lần học xong thì mong là chư ni cũng như quý Phật tử đó phấn phát công phu. Sở dĩ chúng ta chọn tác phẩm thiền sư đi học là để chấn chỉnh cái niềm tin nơi mình. Và chúng ta không dạy gì mà bỏ đi cái năng lực giác ngộ của mình. Chúng ta có nhưng mà chúng ta bị từ kỳ ám thị. Chúng ta tự mình là mờ nhạt đi cái khả năng đó của mình. Mình đánh giá thấp về mình trên cái mặt tu tập. Tôi không nói những mặt khác, về phước báo thì đâu đó nó đàng hoàng rồi. Nhưng mà về cái mặt tu tập, tự chúng ta làm mất đi cái khả năng giác ngộ của mình nhiều lắm. Tại vì cái sự yếu đuối của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta học như vậy rồi, chúng ta chỉ cần dùng cái trí tuệ. Dùng trí tuệ nó không có phí sức, nó không có dùng lực. Mình là nói phải yếu, tôi đồng ý. Là về sức khỏe mình thì không bằng người ta. Nhưng mà trí tuệ nó có yếu, trí tuệ nó không hình không tướng mà sao gọi là yếu. Chúng ta tại mê thôi. Cho nên không mê thì chúng mong là tất cả chư ni cũng như quý Phật tử nữ đó phải cần vực dậy cái khả năng tu tập của mình để chúng ta có thể ra khỏi được những cái mà chúng ta phải khổ lụy từ nhiều đời. Đó là chúng ta học xong ngày quậy chiếu. Hôm nay có mấy câu hỏi. Câu hỏi này cũng là câu hỏi lớn. Tuy nhiên tôi giải thích được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, vì chỉ là trả lời thôi. Thưa cô, tôi đã được đọc nhiều lần câu thân vô sở trụ di sanh kỳ tâm trong Kinh Kim Cang nhưng không hiểu ý nghĩa. Xin cô quan hỷ giảng nghĩa. Ưng vô sở trụ là nên không có chỗ trụ mà sanh cái tâm kia. Sanh kỳ tâm là sanh cái tâm kia chứ không phải là sanh cái tâm kỳ cục. Quý vị có nhiều người nói vui là không có chỗ trụ mà sanh cái tâm kỳ cục. Không phải, chứ kỳ tâm là tâm kia. Tâm kia là tâm nào? Là cái tâm thật. Thì cái tâm thật là cái tâm không hình không tướng. Thì cái tâm đó ở đâu mà nhận ra được? Là ở cái chỗ không có chỗ trụ. Không chỗ trụ là không chỗ vướng mắc. Không chỗ vướng mắc là chỗ nào? Ví dụ như bây giờ mình thấy cành hoa, mình nhìn vào cành hoa, mình thích hoặc là mình không thích, mình thấy nó đẹp, nó xấu, rồi mình có những cái phân tích thế này thế kia, là mình vướng mắc hay không vướng mắc? Là mình vướng mắc. Còn bây giờ mình nhìn cành hoa, mình biết cành hoa thôi, nó đẹp cũng biết đẹp, xấu cũng biết xấu, nhưng mà không có để tâm thương hay không thương, thích hay không thích, muốn có hay không muốn có. Đây gọi là biết rõ ràng mà không vướng mắc. Đây gọi là ưng vô sở trụ. Thì bây giờ cái hay biết đó chính là kỳ tâm. Nói dễ vậy làm khó lắm. Khoan vỗ tay. Chờ 30 năm sau hãy vỗ tay. Câu số 2. Tôi biết có một số Phật tử vì quá ngưỡng mộ Tam Bảo nên dốc lòng dùng hết sự ủng hộ cho Tam Bảo mà không quan tâm tới những thân phận bất hạnh của đồng loại. Đức Phật có dạy phụng sự chúng sanh cũng là cúng dường chư Phật. Vậy khuynh hướng tạo phúc của họ có thiếu sót không, và thậm chí có khiến cho tâm từ của họ cùng lục không? Xin cô quan hỷ phân tích cho tôi và đại chúng được rõ. Thưa như thế này nè, nếu mà nói về cái vấn đề phước báo á, thì cho dù là từ thiện giúp người nghèo hay là cúng dường Tam Bảo cũng đều ở trong cái tâm mà không phân biệt á, thì làm nó mới có phước. Còn nếu còn ở trong cái tâm sở thích, người thì thích cúng dường Tam Bảo, không thích giúp người nghèo. Người thì chỉ thích giúp người nghèo, không ưng cúng dường Tam Bảo. Do cái còn thích hay không thích thì đều chưa có được viên mãn. Cho nên tốt nhất là cần cúng dường Tam Bảo thì cúng dường Tam Bảo, cần giúp người nghèo thì giúp người nghèo, mà không có tâm phân biệt thì như vậy mới tốt. Cho nên tôi có thể trả lời chỗ này cụ thể là với những Phật tử đó thì nên bỏ cái tâm phân biệt thôi. Mình có được cái nhân duyên mình đầy đủ hơn, điều kiện mình tốt hơn, thì mình đừng có kẹt ở cái sự phân biệt thích hay không thích. có người là nói rằng người ta nghèo mới đáng giúp, còn mấy thầy cô giàu quá rồi hoặc là họ đủ ăn đủ mặc là không cúng. Cái đó cũng là một cái phân biệt. Cái chuyện mà đủ ăn đủ mặc của họ là cái chuyện của họ, còn cúng là chuyện của mình. Mình mở lòng mình cúng, mình cúng cho những cái nơi mà mình thấy cần cúng thì mình cứ cúng, còn mình thấy không cần thôi, chứ mình không phải là do thích hay không thích. Còn có nhiều người thì nói là người cúng dường cho người tu vì người ta tu hành, người ta có phước hoặc là người ta xứng đáng người ta cúng. Còn những cái người dân nghèo họ cứ tạo nghiệp hoài, họ không chịu tu, ghét không thèm cúng, cũng không được. Mình lại đó mình cho họ, đồng thời mình cho họ bài cái thẻ nghe kinh luôn, chứ đừng cho vật chất không, cho luôn cả tinh thần. Thì mình chia sẻ như vậy nó đều hơn. Cho nên trong cái câu hỏi này là Phật tử này hay là chư ni gì đó muốn chia sẻ cho đều hơn. Đừng có bị kẹt ở một cái quan điểm, đừng có kẹt ở một cái chỗ nào hết. Thì tôi rất là đồng ý ở chỗ này. Bởi vì khi chúng ta tu như nãy tôi nói đó, cái tâm hay dung tất cả mọi cái, cho dù là dễ dung hay khó dung cũng phải dung để mới đó gọi là năng lực của bản tâm. Cho nên khi mà mình làm công tác Phật sự hay là mình làm công tác từ thiện gì cũng phải ở trong cái tâm chân thật á, thì phước báo tròn đầy. Còn cho dù cúng Tam Bảo hay làm từ thiện mà cái tâm nó phân biệt thì cũng không nên. Cho nên làm cái việc gì mà hả có tâm chân thật thì không sợ chúng ta làm sai. Nếu là chúng ta thiếu cái tâm chân thật thì làm đúng có khi cũng thành sai. Nên phải hiểu được cái chỗ này thì chúng ta tu phước và huệ song tu. Xin hết. Xin mời đại diện chư ni lên nhận tiền cúng dường của Phật tử.
Con thưa với đại chúng một cách đàng hoàng là con mới đọc Nam Mô đàng hoàng.
Cúng dường hai. Không, một mình thầy không là thiếu. Không, con không có dùng chữ đại chúng. Con đọc lại, con làm chậm lại, con nghe thầy nói trước, con nói theo thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn đức ni. Kính thưa quý Phật tử, con pháp danh là Thục Nguyên. Hôm nay con xin được, con hát hay là con đọc thơ? Con xin đọc một bài thơ cúng dường chư tôn đức ni và quý Phật tử. Rồi con đọc đi. Nguyện đại chắc không phải đại nguyện. Rồi có cô An Mãn dạy con. Đây là bài thơ nguyện đại chứ không phải là đại nguyện. Rồi con đọc đi.
Nửa muốn làm tăng, nửa thương ni. Nếu sinh bên nửa bỏ bên ni. Nếu như ni khóc ai khuyên dỗ, ai tới khóc gần xua khổ đi. Tăng bộ phương trời đi ngang dọc, chí hùng phóng khoáng nhẹ hành trang. Còn ni lúng túng trong quê thất, con muốn tu hành cũng khó khăn. Thôi dẫu làm ni hay làm tăng, lòng cứ nao cao chí xúc trần. Oai nghi tư cách như băng tuyết, mới xứng làm người độ thế nhân. Có nghĩa gì đâu vỏ bọc ngoài, Phật công sáng chói soi ngàn cõi, tất cả cùng chung thanh giác thôi.
Xin cảm ơn. Là phân vân nửa muốn làm tăng, nửa muốn làm ni. Con ơi, hai cái người ta gọi là hai lai đó con. Rồi thật tốt lắm, cảm ơn con. Cuối cùng thì con chấp nhận tăng cũng được, ni cũng được. Xin mời đại chúng hồi hướng. Thưa sư, tôi xin chào chúc mời đại diện chư ni lên lãnh. Chúng